Đan Thần, chương 651, Thần Long Tiên Cung, góc truyện audio.com, tồn tại thuần dương, chỉ có tồn tại đúc thành thực thể thuần dương, mới khủng bố như thế. Tuy Trấn Nam Quận là yếu địa chiến lực nhưng dù sao cũng không cách nào ngăn cản được tồn tại thuần dương bước vào. Cảm nhận trận pháp của Trấn Nam Quận bắt đầu vận chuyển toàn lực, Lý Pháp vội vàng đưa tay không chế chỉnh thể trận pháp, sau đó hắn và Lý Trấn Nam đồng thời xé rách không gian, rời khỏi không gian bí cảnh, thân thể đã xuất hiện trên không trung cao hơn 3.000 thước. Tuy Lý Pháp và Lý Trấn Nam đều là tồn tại thiên anh đỉnh phong, hơn nữa thân phận đặc biệt nhưng nhìn thấy nữ tử ở trước mặt này, khó che giấu được tâm tình chấn động, thực thể thuần dương, thật sự là cảnh giới thuần dương, là tồn tại thái tôn, tồn tại bực này, đã chân chính đứng ở đỉnh phong ở Cửu Châu đại địa, bất cứ là vị nào cũng không phải chuyện đùa, cho dù là thế lực lớn như Vũ Châu Lý gia cũng không dễ dàng trêu chọc một vị tồn tại thái tôn đâu, bởi vì nhân vật cấp bậc như thế mà tức giận lên, sẽ tạo thành lực phá hoại quá lớn. Gia chủ Vũ Châu Lý gia Lý Pháp bái kiến tiền bối. Tuy trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ khi có một vị tồn tại thái tôn xuất hiện, nhưng dù sao Lý Pháp hắn cũng là gia chủ Lý gia, cho nên hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, cùng với Lý Trấn Nam hai người bay lên không trung đối mặt với vị tồn tại thái tôn vừa tiến đến, vừa cẩn thận quan sát vừa giới thiệu bản thân mình. Người tới không phải người khác chính là Hách Liên Lam Phượng chạy từ Nam Chiêm Bộ Châu tới đây. Hách Liên Lam Phượng khẽ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó nói. Trận pháp của Lý gia đúng là danh bất hư truyền. Tuy vừa rồi Hách Liên Lam Phượng cưỡng ép phá vỡ không gian nơi đây, nhưng vẫn cố sức không ít. Đây cũng là do nàng đã đột phá tới cảnh giới thuần dương, nếu không, cho dù là thiên anh đỉnh phong cũng phải cố hết sức, thậm chí còn có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên Hách Liên Lam Phượng mới cảm khái như thế này. Lý gia không sợ nàng, nhưng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc một tồn tại cấp thái tôn, hôm nay nghe vị thái tôn này tán dương trận pháp của Lý gia, tâm tình của Lý Pháp và Lý Trấn Nam vô cùng sảng khoái tinh thần, lồng ngực có chút ưỡn lên, nhưng không đợi Lý Pháp mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện. Tuy 10 không còn được 1 nhưng bây giờ cũng không phải là năm đó, cho nên không cách nào so sánh, nhưng nếu so sánh với những trận pháp khác cũng không tệ chút nào. Làm phiền tông chủ đi một chuyến rồi, nhưng tông chủ còn phải mau chóng quay trở về, bên phía Nam Chiêm Bộ Châu không có ngài tọa trấn, ta không an tâm chút nào. Người nói chuyện đương nhiên là Trình Cung, Trình Đại Thiếu Gia, khi hắn mở miệng nói chuyện, làm cho nội tâm của Lý Pháp và Lý Trấn Nam ăn cả kinh không nhẹ, vừa rồi bọn họ chủ tập trung chú ý tồn tại Thái Tôn Hách Liên Lam Phượng, cho nên tưởng người trẻ tuổi này chính là đồ đệ hoặc là vãn bối, cho nên không chú ý quá nhiều. Nhưng Trình Cung vừa mở miệng nói chuyện, hai người đã sửng sốt lên. Người này là ai, không ngờ lại dám bình luận trận pháp của Lý gia, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái chút nào, ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Nếu như là vị thái tôn này nói ra, Lý Pháp và Lý Trấn Nam sẽ không để ý quá nhiều làm gì, dù sao thân phận thái tôn của người ta vẫn còn đó, làm gì có chuyện một tiểu oa nhi lên tiếng bình luận hỗn sực như góc truyện audio.com. Thế, nhưng lời sau đó làm cho bọn họ cảm thấy giật mình, người trẻ tuổi kia đang nói cái gì? Đi một chuyến, chẳng lẽ đường đường là cảnh giới thuần dương, tồn tại thái tôn, lại đi ra ngoài hộ tống hắn tới đây? Hơn nữa nghe khẩu khí này, hoàn toàn không giống như một vãn bối nói chuyện với trưởng bối nha, hoàn toàn là cách đối thoại bình thường, ngữ khí cũng quá bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì, phải biết rằng, tồn tại thái tôn có địa vị cực kỳ cao thượng ở Cửu Châu đại địa, trong mắt người thế tục thì tồn tại nhân anh chính là thần tiên, cao cao tại thượng, bao quát cả Cửu Châu đại địa này. Cho dù là truyền nhân mấy thế lực lớn của Cửu Châu đại địa, thậm chí Côn Bằng thái tử cũng không dám động tới tồn tại thái tôn, chớ đừng nói là nói chuyện ngang hàng thế này, Lý Pháp là gia chủ Vũ Châu Lý gia, tồn tại thiên anh đỉnh phong, đều phải dùng lễ vãn bối mà đối đãi, người trẻ tuổi này là ai? Lý Pháp là nhân vật thông minh cỡ nào, kỳ thật Trình Cung nhắc tới Nam Chiêm Bộ Châu, trong đầu của hắn đã xuất hiện hai chữ Trình Cung, với thân phận và địa vị trước mắt của hắn, cộng thêm Lý gia cũng không có tâm tư tham dự vào chàng tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên không có bao nhiêu lý giải về Trình Cung, biết đại khái một ít lý giải từ phía Lý Giật Phong mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết tin tức Hách Liên Lam Phượng đã thành tựu thuần dương, trở thành tồn tại cấp bậc thái tôn, tin tức này chỉ có một số ít người biết rõ, cho nên Lý Pháp không đoán ra, đồng thời người trẻ tuổi này và tồn tại thái tôn nói chuyện ngang hàng với nhau, đối thoại tùy ý cho nên có chút mơ hồ. Tốt rồi, ta sẽ chiếu cố nó giúp ngươi, các ngươi cẩn thận một chút. Hách Liên Lam Phượng ngầm đồng ý cho Hách Liên Hồng Liên đi theo Trình Cung đi Đan Châu, tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút nhớ mong, dù sao cho tới bây giờ, Hách Liên Lam Phượng cũng chưa từng để nàng rời khỏi mình xa như thế. nhưng nàng cũng không phải nữ tử bình thường, có thể một mình chống đỡ Nguyên Thủy Ma Tông đối kháng với Phong Vân Kiếm Tông tại Nam Chiêm Bộ Châu, còn có thể đột phá tới cảnh giới thuần dương, đương nhiên chẳng phải là người bình thường, nói xong liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lý Pháp và Lý Chấn Nam còn chưa kịp nói cái gì, kết quả hai người đứng ở giữa không xen được vào một câu nào, mà vị Thái Tôn này đã rời đi, đây là chuyện gì? Vào lúc này bọn họ mới hiểu được, thì ra nhân vật chính lại là người trẻ tuổi đứng ở trước mặt của mình. Ha ha, nhìn thấy Lý Pháp và Lý Chấn Nam có biểu lộ kinh ngạc, Trình Công cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích làm gì, thầm niệm khẽ động, làm cho bọn Lý Giật Phong, Đông Phương Ngọc Xanh, SBA người sắc quỷ từ trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh xuất hiện trước mặt của hai người Lý Pháp, Lý Chấn Nam. Những người khác vẫn còn nắm chắc thời gian để tu luyện, không buông tha một chút thời gian, về phần Đông Phương Ngọc Xanh là do Trình Cung cố ý dẫn theo, đó là do hắn có chút xúc động, hắn muốn thông qua cậu em vợ này học được chút gì đó, về phần sắc quỷ phụ trách phần tình báo, hắn nhất định phải tham dự mới được. Giật Phong, nhìn thấy Lý Giật Phong, trong nội tâm Lý Pháp và Lý Chấn Nam lập tức hiểu một cách triệt để, trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia đúng là Trình Cung, lại có tồn tại Thái Tôn đưa bọn họ tới đây, quá khoa trương rồi. Đại thiếu, để ta giới thiệu, Cốc Truyện Audio.com, một chút, đây là phụ thân ta, cũng là gia chủ Lý Gia Lý Pháp, vị này chính là thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của Lý Gia Lý Chấn Nam. Lý Giật Phong vừa đi ra, đã nhanh chóng cúi chào Lý Pháp và Lý Chấn Nam, sau đó trình trọng giới thiệu chân chính, hắn và sát quỷ, mập mạp Túy Miêu đi theo sau Trình Cung, cũng vô cùng tùy tiện, nhưng Lý Giật Phong lúc này, vô cùng yêu nhã, giống như một công tử có lễ tiết cao quý. Phụ thân, Thái Thượng Trưởng Lão, vị này chính là Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung, Trình Đại Thiếu. Đông Phương Ngọc Xanh có thói quen đi sau lưng của Trình Cung, nghe Lý Giật Phong nói chuyện cũng cảm thấy kinh ngạc bởi vì Lý Giật Phong lúc này đã thay đổi thành một người khác, ở trong không gian bí cảnh và tu luyện trong vạn ma lôi trì, hắn hoàn toàn khác biệt với lúc ở nơi này, biến hóa của thằng này quá lớn, đương nhiên hắn không biết Lý Giật Phong vốn từ nhỏ là công tử cao quý sinh trưởng ở Lý Gia, chỉ có thời gian dài ở Nam Hoang, gặp được bọn người Trình Cung, hắn mới từ từ biến thành bộ dáng mà hắn nhìn thấy trước đó. Lý Pháp và Lý Chấn Nam tuy đã nghĩ tới, nhưng trong nội tâm vô cùng giật mình. Giật Phong nói đúng là sự thật, đúng là tuổi trẻ tài cao, không hổ là đệ nhất đại thiếu của Cửu Châu Đại Địa. Có Lý Pháp là gia chủ Lý gia tại đây, Lý Chấn Nam rất ít mở miệng, chỉ lẳng lặng quan sát, cho dù Lý Giật Phong giới thiệu đến hắn, hắn cũng chỉ theo lễ phép cho nên gật đầu cười với Trình Cung một cái, còn Lý Pháp rất nhiệt tình. Đệ nhất đại thiếu của Cửu Châu Đại Địa, Trình Cung nghe xong nhìn về phía Lý Giật Phong thằng này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giống như không biết chuyện này, kỳ thật sau khi hắn thông chi về gia tộc tình huống của Trình Cung, cho nên đã nói với Trình Cung từ trước. Trình Cung cười nói, lời này từ trong miệng gia chủ Vũ Châu Lý gia, nếu như để cho những người khác trên Cửu Châu Đại Địa biết rõ, không biết bao nhiêu nhân kiệt trẻ tuổi sẽ tới tìm ta gây phiền toái đây, nhưng ta làm người có điểm tốt chính là chưa bao giờ sợ phiền toái nhiều, tuy hiện giờ còn kém một chút nhưng lời của bá phụ nói như vậy ta cũng xin nhận. Trình Cung trả lời đều làm cho Lý Pháp và Lý Chấn Nam cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Pháp còn chưa có bao nhiêu lý giải về Trình Cung, cho nên tình huống vừa rồi chỉ là lời khách khí. Hơn nữa cũng chỉ là khách khí với khách khí mà thôi, tuy Cửu Châu Đại Địa có vô số nhân kiệt danh xưng đệ nhất đại thiếu, cũng là xưng hô mà thôi, trừ phi thực lực áp chế một đời nhân kiệt trẻ tuổi, thậm chí siêu việt một đời nhân kiệt trẻ tuổi, mới có được danh hiệu này, nếu không, chỉ rước lấy phiền toái không cần thiết mà thôi, một khi bị người ta đánh bại, cũng sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ở xa tới là khách Giật Phong tại Nam Chiêm Bộ Châu được đại thiếu chiếu cố rất nhiều, hơn nữa sau khi Nam Chiêm Bộ Châu được đại thiếu khống chế chúng ta còn phải câu thông với nhau nhiều, cho nên có việc gì cần Lý gia chúng ta giúp đỡ, đại thiếu cứ nói đừng ngại, chúng ta không nên bàn chuyện trên không trung thế này, mời vào trong phòng nói chuyện. Nhưng Trình Cung lại có chút hiểu rõ, nhưng vẫn tùy ý như trước đó, không có chút khách khí mà nhận định lời nói này, một chút khiêm tốn cũng không có, làm cho vị gia chủ Lý gia Lý Pháp cảm thấy bất ngờ, không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lý Giật Phong ở một bên thổi tóc của mình cho nên sợi tóc. Cốc Truyện Audio.com, phiêu động, hắn sớm biết rõ sẽ có bộ dạng thế này từ sớm rồi. Bá phụ không cần khách khí, ta và Lý Giật Phong là thích tính tình của nhau mà thành huynh đệ, hơn nữa hắn cũng giúp ta không ít chuyện, lần này có quan hệ trọng đại, hiện giờ ta cần vượt qua địa bàn của Thất Âm Cầm Cung đi đến Đan Châu, hơn nữa muốn gây ra động tác lớn ở Đan Châu, có khả năng sẽ gây ra chiến đấu với Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc. Ta muốn cho những người này biết rõ ràng, Thần Long Tiên Cung sắp xuất thế, ta cũng muốn làm cho cả Đan Châu loạn lên. Nếu như lời nói vừa rồi là giật mình, ngoài ý muốn, khiếp sợ, vậy thì giờ này, Lý Pháp và Lý Chấn Nam biến thành kinh ngạc tới ngây người, nhất là nghe được bốn chữ Thần Long Tiên Cung, tồn tại Thiên Anh đỉnh phong cũng phải chấn động, rõ ràng là bị kích động quá lớn, trong mắt xuất hiện hào quang ngạc nhiên. Vào lúc này, rốt cuộc bọn họ đã hiểu được cái gì gọi là người chết không biết sợ, cũng thật bất ngờ Trình Cung lại không phải cầu viện, cầu bọn họ chống cự yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung, và La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông mấy thế lực lớn này, mà vào lúc này lại muốn đi tới Đan Châu, còn muốn là địch với Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn còn muốn cho Thần Long Tiên Cung xuất thế, còn muốn đảo loạn Đan Châu, chuyện này cũng que điên cuồng a, hắn đang muốn làm cái gì? Nếu như nói bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông bị vô số người xem nhẹ, thì Thần Long Tiên Cung lại khác, về phần truyền thuyết của Thần Long Tiên Cung có vô số, thậm chí Thần Long Tiên Cung biến mất vô số năm rồi, đến bây giờ, vẫn có người biết rõ ràng. Trên Cửu Châu đại địa rộng lớn khôn cùng, nhưng còn rộng lớn và bao la bát ngát hơn cả đại địa chính là biển cả, đã từng có một thế lực ở trên biển, đó chính là Thần Long Tiên Cung, đó là do một con thần long chân chính khống chế cường đại tới mức khó có thể đánh giá. Bọn họ thống trị vùng biển từ thời khai thiên tích địa tới nay không ai có thể thống trị trước cả thời đại viễn cổ, đột nhiên Thần Long Tiên Cung biến mất một cách thần bí, từ đó về sau, hải vực mất đi thế lực cường đại khống chế, biến thành cục diện ngày hôm nay, vô số thế lực cát cứ, nhưng Thần Long Tiên Cung cứ cách một vạn năm lại xuất hiện một lần, năm đó nghe nói có người tiến vào Thần Long Tiên Cung đạt được ngộ đạo, thậm chí có tiên đan làm cho người ta trực tiếp phi thăng, càng có vô số bảo tàng, cho nên mỗi lần xuất hiện sẽ làm cho cả Cửu Châu đại địa điên cuồng lên. Lần này ta đi Đan Châu chính là muốn giết người, hiện giờ bên trong Đông Phương gia tộc có một vài vấn đề, có một ít tên hỗn đản muốn đem phu nhân của ta thành thẻ đánh bạc gả cho Bắc Minh triều của Bắc Minh gia tộc. Nếu như Đan Châu không loạn, cho dù ta có thực lực chống lại Bắc Minh, Đông Phương gia tộc cũng không có thể đảm bảo an toàn cho phu nhân của ta rời đi, cho nên ta cần Đông Bắc Đan Châu hỗn loạn, ta vừa vặn biết một chút tin tức về Thần Long Tiên Cung, đến lúc đó tạo thế đôi chút, ta tin tưởng Đông Bắc Đan Châu sẽ loạn thành một bầy, cũng thuận tiện cho ta làm việc. Không cần Lý Pháp hỏi thăm, Trình Cung đã nói ý đồ của mình tới đây, kế hoạch của hắn cần người của Lý gia phối hợp mới có thể thành công, cho nên Trình Cung nói thẳng đại bộ phận kế hoạch cho bọn họ nghe. Cách chương.